hầu cận đuổi gấp ra bị cho Bồ Tát thuyết Hoa Nghiêm đốn giáo. Hoa Nghiêm là cái gì? Trong kinh Hoa Nghiêm dạy cái gì? Là chủ trương là chính chúng ta có thể thành Phật được. Tất cả chúng sanh, chính cái thân hoàn toàn chúng sanh đây nó thành Phật được. Thế mà rồi lại vạch cái con đường tu để thành Phật, cho chúng sanh thành Phật. Thế là đấy cái chủ trương của kinh Hoa Nghiêm, là chính chúng sanh là Phật. Thế cho nên gọi là đốn giáo. Thế nào là đốn giáo? Đốn là tu, cái người tu học cái giáo lý này, tu vào thẳng được tánh Phật của mình. Đó, thành Phật luôn. Cho nên gọi là đốn giáo, tức là chỉ thẳng con đường thành Phật, không lòng dòng tu những cái quanh co, đi cái bên, đi những các pháp môn phương tiện, mà đây là tu thẳng để thành Phật. Thế cho nên gọi kinh Hoa Nghiêm là đốn giáo này. Thế thì trong cái kinh Hoa Nghiêm này là các ngài chỉ con đường thành Phật. Con có nhớ con đường thành Phật có những ngôi vị nào không? Thế thì ở đây mới nói đến thập tín pháp môn thôi. Thì con giảng cái câu đã. Thập pháp môn biết tất cả pháp tức tâm tự tánh. Câu nghĩa là gì? Tất cả pháp tức tâm tức tự tánh. Trong cái pháp môn thập tín này dạy mình học cái gì? Toàn các pháp quán, quan sát để tỉnh ra và để thấy được. Thì theo như bài ở đây nói, quan sát các pháp để biết ổi nó không phải ổi, xoài nó không phải xoài, mà nó làm bằng gì? Ổi cũng đất nước gió lửa, xoài cũng đất nước gió lửa, mà cam quýt mít dừa, thứ nào nó cũng đất nước gió lửa mà thôi. Đã. Để đừng yêu cái thứ này ghét thứ kia, chung quy chỉ là đất nước gió lửa. Mà không những cái cây nó là đất nước gió lửa, mà con người, con vật cũng đều là đất nước gió lửa. Thế con học ở trong bài viên mãn đó, kiến tinh viên mãn đó, thì đất nước gió lửa là cái gì? Như Lai Tạng là cái gì? Là tâm tánh của con, phải không? Có phải không đã? Chứ không phải là tâm tánh riêng ông Phật có, mà Phật cũng có, mà con cũng có. Thế thì như thế, cho nên mới biết rằng, ổi, xoài, mít, dừa, cho đến mèo, chó kia, tức tâm tự tánh, nghĩa là gì? Chính là tâm con, chính là tánh thể của con đấy, không phải xa xôi đâu, không có cái gì cách biệt đâu, nó là mình đấy. Đấy, thế thì đấy, ở bây giờ bắt đầu tu để thành Phật thì cái lớp đầu tiên là phải tập quan sát ngày đêm miên mật, quan sát để thấy mình là tất cả, tất cả là mình, để tìm hiểu được cái nghĩa đó. Mà để tin được, cho nên gọi là thập tín, ngôi tín, tức là mười ngôi. Mười ngôi này cũng gọi là mười tâm. Có mười cái quán, pháp quán, để mà hiểu được về mười khía cạnh tất cả các pháp là mình. Đó. Tức tâm tức tự tánh, nó là thể chất của tất cả, đồng thể với mình, không khác. Thế thì như thế gọi là học về thập tín pháp môn. Thêm cái câu nữa, thành tựu tuệ thân chẳng do người khác, nghĩa là gì? Mình phải quan sát, tự mình phải tìm hiểu, rồi cái trí tuệ của mình nó khai ra, mình sẽ thấy mình ở khắp pháp giới, vạn pháp là tánh thể của mình. Chính mình phải kinh nghiệm, chính mình phải trực nhận. Chứ còn nếu con cứ tụng kinh thì những cái cũng nói về những cái nghĩa này, nhưng là lời nói, con nghe Phật nói thì con tin, nhưng mà nó chỉ là gọi là thuộc về văn tuệ, nó qua tai, mình có hiểu nhưng mà rồi sẽ quên mất. Còn đằng này phải đích mình, phải suy tư ngẫm nghĩ kinh nghiệm làm thế nào cho đích cái tuệ của mình nó trực giác, nó nhận ra việc này, chứ không phải chỉ đọc ở trong sách rồi chỉ liến láu nói bằng cái đầu lưỡi. Cái ấy là cái vô ích. Nói vô ích thì hơi quá, nó cũng có ích, nhưng mà nó chỉ thoang thoáng, nó vừa không sâu mà nó lại vừa hay quên. Còn đằng này chính mình quan sát, chính mình kinh nghiệm, chính mình thực tập, thì cái tuệ của mình nó khai. Chứ còn tuệ của người ta mình cứ đi nói lại, nói coi như mình lắp lại thì không ăn thua, thì vẫn là tuệ của ông Phật, tuệ của Bồ Tát. Còn đằng này đích mình phải trực nhận. Cho nên không có phải mượn nhờ người khác. Phật oai thần, nếu mà Phật thành Phật hộ cho chúng mình thì Phật đã thành Phật hộ chúng mình từ lâu rồi. Nhưng cái việc này Phật không làm hộ được. Người nào tự thành tựu sự nghiệp của mình, nhưng mà cũng mượn cái lời giảng của Phật tổ, mà mình coi như cái đèn, mình mượn cái đèn để mình soi đường, nhưng thấy là phải ở mắt mình thấy, chứ cái đèn nó không, nó chỉ soi hộ cho mình được thôi, chứ nó không thấy hộ mình được, chẳng do người khác. Vì thế cho nên ơn Phật, ơn Bồ Tát, nhưng mà phải cần nhất là cái lực của mình. Vậy bây giờ con tóm lại cái câu, cái đoạn này nói cái gì đây? Sai người hầu cận đuổi gấp, mà lại rồi lại nói chuyện về Hoa Nghiêm, về thập tín. Vậy đây cái đoạn này nói gì đây? Có hai cái bệnh. Các mấy cụ đó thì chuyên tụng kinh, không cần học nghĩa. Cứ tụng tới đầu đuôi, tôi tụng trăm bộ, tôi tụng ngàn bộ, nhưng mà không thèm học nghĩa. Thế còn cái lớp này ấy, thì nó có cái bệnh không thèm đọc kinh, mà nó lại học nghĩa, không biết nó học cái nghĩa gì không biết, nhưng không cần kinh. Đó là ông Trần già, ông sai người hời quận đuổi theo bắt lại. Thế ở đây ấy, thì tổ giải nghĩa cái câu là thế nào? Người hầu cận đây là ai? Giáo lý viên đốn giáo Hoa Nghiêm đấy. Các vị Bồ Tát thuyết, ở đây nói Bồ Tát thuyết là bởi vì thật kinh Hoa Nghiêm dài như vậy, mà từ đầu đến đuôi Phật không nói một lời. Suốt bộ kinh Hoa Nghiêm toàn là các Bồ Tát, có khi là cái cây nó nói, hay là cái hoa nó nói, nhưng hay là các Bồ Tát, các vị nó nói. Chứ còn chính Phật lại không nói một lời nào suốt bộ kinh Hoa Nghiêm. Cho nên đây Ngài mới nói là Bồ Tát thuyết. Thế nhưng mà cái chữ cái người hầu cận đây, tức là cái giáo lý của Ngài. Ngài dùng cái giáo lý để dạy chúng sanh, để chuyển đổi chúng sanh. Cho nên người hầu cận tức là giáo lý. Sai người hầu cận, hầu mà lại hầu cận, cận tức là ngay bên cạnh mình. Thì ngay bên cạnh mình ấy, cái giáo lý nào nó gần Phật nhất nhỉ? Của Bồ Tát. À, có phải không? Giáo lý của Bồ Tát. Chứ còn giáo lý, học giáo lý Bồ Tát thì sớm thành Phật. Còn học giáo, giáo nghĩa của các vị như là tứ niệm xứ, tiểu thừa thì hãy còn là con đường, đường còn xa. Chứ học đến những giáo lý Bồ Tát thì là gần thành Phật rồi. Thế cho nên gọi là hầu cận, tức là cái giáo lý của Đại Thừa, nó sát bên cạnh Phật. Thế tại sao những người, cái giáo lý mà lại gọi là người hầu? Người hầu là bởi vì Phật dùng cái giáo lý, Phật dạy chúng sanh đó, Phật chuyển hóa chúng sanh nhờ những cái giáo lý đó. Cho nên đây là nói là sai người hầu, dùng cái lời nói để chuyển biến chúng sanh. Thế cho nên gọi là đuổi, đuổi để bắt nó. Bắt nó tức là mình đuổi, mình dùng cái giáo lý, mình chuyển cho nó thành ông trời. Đó là mình bắt nó về cõi trời. Thế còn mình dùng cái giáo lý, mình chuyển cho nó học về ngũ giới thì nó về cõi người. Cho nên đây gọi là đuổi gấp, dùng cái giáo lý hầu cận, là cái giáo lý Bồ Tát, cái giáo lý Đại Thừa, để đuổi gấp, bắt nó trở về cái ngôi vị Bồ Tát. Đây tổ giảng rằng cái giáo lý mà hầu cận, để ông trường giả bắt cái thằng bé đó, này, chính là giáo lý Hoa Nghiêm. Này, Hoa Nghiêm là giáo lý Đại Thừa, đưa cho người ta về quả vị Phật. Mà đấy, đấy, bây giờ nói ngay cái bước đầu của giáo lý Hoa Nghiêm. Bước đầu là cái gì? Tín. Đấy, là cái pháp môn. Đấy. Thế thì bây giờ cái bước đầu để dùng cái giáo lý đầu tiên để đuổi gấp cái thằng bé này, dạy nó cái gì đây? Dạy nó rằng, dạy nó tất cả pháp tức tâm tự tánh, thành tựu tuệ thân chẳng do người khác. Thế cho nên nó mới chết ngất đi.
Phật giá bị sao?
Phật giá bị cho Bồ Tát, nghĩa là Ngài dùng cái tâm mà Ngài dạy, không phải dùng lời nói. Tức là thúc đẩy cho các vị Bồ Tát tới gặp cái đứa bé này để mà dạy nó học cái kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà Ngài dùng cái tâm thôi, chứ Ngài không phải dùng cái lời nói. Thầy có kể chuyện mấy chúng rồi đấy, ở trong cái quyển ở xứ Tây Tạng của bà Alexandra Nin. Bà ấy là một người Pháp, bà ấy đi sang xứ Tây Tạng thì là đi chơi thôi, đi chơi, đi du lịch thôi. Thế nhưng mà đến lúc sang đến bên ấy, bà gần gũi cái dân đó, rồi bà cũng bắt chiếc họ, rồi bà đi tu luôn. Bà tu luôn ở bên ấy. Cái hồi mà thầy ở Bắc vào Nam ấy là bà cũng về xứ, cái xứ gì Việt Nam mình gọi là Đại Hàn. Và xứ Triều Tiên, Đại Hàn. À, Korea, Korea. Là xứ Cao Ly, mình gọi xứ Cao Ly. Cao Ly tức là Đại Hàn này. Bây giờ Việt Nam mình đặt tên là Đại Hàn, ngày xưa gọi là Cao Ly. Đấy, thì cái xứ đó là cũng ở trên bức tàu. Nhưng mà thôi, nói dài dòng mất thì giờ. Bây giờ cứ biết là bài ở bên Tây Tạng, bài kể cái câu chuyện, cái lúc bài đi du lịch, bài tới cái quả núi đó, leo cũng trèo lên đến đỉnh cái quả núi, ngồi cũng đã khổ lắm rồi. Trèo lên tới nơi thì bà đang ngồi, bà mệt quá, bà dựa vào cái gốc cây, thì bà ngó cái đỉnh núi ở bên cạnh, hai núi liền nhau, thì bà ngồi cái đỉnh núi này, bà ngó sang cái đỉnh núi kia, thì bà thấy có một cái ông sư đó, ông ngồi, ông đang ăn bánh mì với lại phô mai. Thì ông, bà đói quá, bà trông ông ấy ăn, bà thèm lắm. Lúc bây giờ bà leo núi, bà lên đỉnh núi, bà ngồi, bà mệt, bà đói lắm rồi. Mà nhìn sang cái đỉnh núi kia, thấy cái vị sư cứ ngồi ăn bánh mì với lại phô mai, thế thì bà trông bà thèm quá. Thế bà thấy cái, bà mới ngó chăm chăm cái ông đó, bà tưởng là ông không biết gì đến bà, cho nên bà ngó chăm chăm. Thế thì bỗng nhiên ông đang ăn thì ông ấy dừng lại, ông ngồi im. Ông ngồi im xong rồi ông ăn tiếp. Thế thì bà cứ ngó, bà để ý, bà tò mò thôi. Thì bỗng nhiên thấy một người đi ngựa lên cái núi của bà, đưa cho bà một bọc, bảo thầy tôi ngồi ở bên kia kìa, thầy tôi ra lệnh cho tôi là phải mang bánh với lại phô mai lên cho bà. Thế bà ấy bảo ơ hay, sao tôi ngồi đây mà lại mà, nhưng mà bà cũng xấu hổ là bởi vì thật sự bà có thèm ăn thật, mà bà trông ông ấy đang ăn, bà đang thèm thật. Bà thật sự có cái đó. Nhưng bà hết sức ngạc nhiên, mà bởi vì trên đỉnh núi mà cái người ấy đi ngựa là phải tít tận từ ở cánh đồng làng mạc xa mà đi lên tận trên đỉnh núi, không phải chuyện trẻ con, không phải chuyện dễ. Mà khi không như vậy, bà mới hỏi, Thế thì cái người đệ tử mấy người ấy bảo rằng thầy tôi ngồi ở bên kia cả, thầy tôi ngồi bên kia cả, thầy tôi ra lệnh cho tôi rồi, bà ấy không hiểu sao. Đó. Thì ra cái lúc mà cái ông ấy ngồi im ở này ấy, là ông ấy định thần để ông truyền cái tâm ấn cho cái người đệ tử ở cái làng gần đấy, xa dưới chân núi. Thế cái người đệ tử ấy nhận được lệnh của thầy thì là mang lên cho bà. Đó. Như thế là tâm chúng ta nó vẫn có cái giao tiếp với nhau, mà chỉ vì mình không biết cách thôi. Thành bây giờ cứ phải đi mượn telephone. Chứ còn chính tâm mình là mình chỉ cần an định trở về cái tâm của mình, là mình muốn cho cái tâm mình ấy, nó tới người nào là nó tới người ấy ngay, mà giải tiếp rất nhanh. Thế thì như thế ở bên Tây Tạng, cái sự mà người ta truyền nói với nhau bằng tâm ấy, cái sự nó quá thường. Bà Alexandra Nin, bà nói, cái hồi của bà ấy thôi, chứ còn bây giờ thì bên Tây Tạng nát hết rồi, không còn gì nữa. Nhưng cái hồi của bà ấy thì cái xứ Tây Tạng, những người mà có thần thông là cái chuyện thường lắm. Mà những người tu, các vị tu sĩ có thần thông là chuyện thường lắm. Thế cho nên bà ấy, ở bà tới cái xứ bài học, lúc đầu là chỉ đi nghiên cứu để cầu, để học, để biết thôi. Nhưng mà về sau bà tu luôn ở cái xứ Tây Tạng. Bà tu luôn. Thì cái hồi mà thầy ở Bắc vào Nam ấy, thì thầy thấy cái ông đại sứ Pháp ấy, ông bảo cho thầy là cô tu đi, cô cố gắng, cô bắt chiếc cái bà đó. Thế ông ấy mới bảo cho thầy biết là cái bà đó hiện bây giờ đang ở xứ Cao Ly, tức là Triều Tiên. Nó cũng xảy ra cái chuyện cách mạng về nước này nước kia các thứ. Cái bà muốn bảo tồn cái tu của bà, và đến cái xứ đó bà cũng làm chủ một ngôi chùa lớn, và bà cũng cầm đầu một mấy trăm vị nữ sư nữ. Thì cái ông đại sứ đó, ông bảo cho thầy biết thế. Và bây giờ không biết bà còn sống không thì không biết.
Mà sao người học trò nghe sao mà biết là bánh mì phô mai là đúng cái món lên rồi.
Thì đấy, thì cũng như là cô biết là cô gọi telephone cho cô Bảo Giác, cô bảo mang bánh mì đấy ở cái núi ở bên cạnh chỗ tôi đó, chỗ thầy đang ngồi đó, có cái bài bà đang thèm lắm rồi mang đến cho bà. Đó, thì người ta nói như mình nói telephone ấy, nhưng mà ta nói bằng tâm. Mà cái người học trò đó cũng đã tới cái trình độ nhận được những cái điện tín của ông thầy. Bà nói rằng những cái thần thông cái thời của bà ấy ở xứ Tây Tạng, gần như những các sư đi tu đó, vị nào người ta đã có cả. Cái xứ, cái trình độ tu của người ta cao lắm. Nó cũng giống nhau mà nó cũng khác nhau. Chữ gia bị thì chỉ có cái nghĩa là mình giúp cho người ta, để người ta thành công. Chỉ có cái chữ là giúp cho. Còn hộ niệm ấy thì có cái nghĩa là giữ gìn. Đấy. Tôi biết là nếu mà bây giờ tôi la cô Diệu Mỹ thì cô Diệu Mỹ sẽ nổi sân. Đấy. Vì hộ niệm cho cô Diệu Mỹ thì tôi không la. Tôi bỏ qua cái việc ấy đi. Tính như thế gọi là hộ niệm. Giữ gìn cái tâm niệm cho người ta. Người nào có trình độ mà tôi la mà người ta hiểu, mà người ta sửa được, thế thì hãy nói. Đấy. Cái vị thầy như thế là hộ niệm cho học trò. Người nào có trình độ đáng, có khả năng để nghe những lời la mà sửa nên người tốt, thế thì ông thầy mới la. Còn với cái người người ta không đủ trình độ thì dù người ta làm lỗi, ông thầy cũng im lặng. Như thế tức là ông thầy lo hộ niệm cho các đệ tử.
Còn gia bị
là giúp. Giúp đỡ, tìm cách giúp. Đấy. Cũng như là lần cô Tuệ Giác không có cái bút viết. Thế thì thầy mới bảo Đức rằng cho cô Tuệ Giác cô mượn. Thế thì đó là mình gia bị, mình giúp.